Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái phần thứ nhất. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Hôm ngày 29 tháng 4 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường đã cử hành lễ cung hiến bàn thờ tại Giáo xứ Thánh Giuse Tuân thuộc Giáo hạt Tây Ninh. Giáo xứ Thánh Giuse Tuân mới được Đức Giám mục Giáo phận thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 2004, được tách ra từ Giáo xứ Cao Xá với con số giáo dân là 2.472 người. Tuy non trẻ, nhưng với sự hoạt bát và lòng hăng say của linh mục chính xứ trẻ trung, cha Mike Nguyễn Văn Giang, giáo xứ từng ngày được thay đổi da thịt. Giáo xứ đang từng bước phát triển công việc truyền giáo và cơ sở vật chất. Cụ thể, lễ vọng phục sinh năm nay, giáo xứ tiếp nhận 50 anh chị em tân tộc. Và hôm ngày 29 tháng 4 vừa qua, giáo xứ hân hoan đón mừng Đức Giám mục về cử hành cung hiến bàn thờ, nơi tái diễn hy tế thập giá và biến cố phục sinh hàng ngày, tái diễn mầu nhiệm của sự sống vĩnh cửu. Đó chính là trung tâm điểm của đời sống giáo hội và của từng người Kitô. Đức Giám mục trong bài giảng đã dẫn giải chính nơi bàn thờ này, anh chị em tín hữu họp với linh mục chủ tế dâng lên Thiên Chúa của lễ được đúc kết bởi những hành vi đức ái Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Từ của lễ chúng ta dâng được Thiên Chúa biến thành của ăn nuôi sống chúng ta. Vì thế, bàn thờ này được gọi là bàn tiệc thánh thể. Nơi bàn tiệc này, của lễ chúng ta hiến dâng trở thành hy tế cứu chuộc và của ăn thánh thể. Từ nơi đây, chúng ta được hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Chính từ hiệp thông này, chúng ta được trở nên một với nhau. Nhưng trước nhất, bàn thờ này là dấu chỉ về Chúa Kitô, dấu chỉ về nguồn mạch của sự sống, từ cảnh sườn Chúa Kitô, máu và nước chảy ra, từ đó phát sinh các bí tích của giáo hội. Để của lễ chúng ta thực sự trở thành hiến lễ tạ ơn, Đức Giám mục nhắc nhở đến việc thực thi đức bác ái Kitô giáo trong cuộc sống hàng ngày. Vì khi đến dân của lễ thì phải làm hòa với anh chị em trước đã. Bàn thờ được niêm ấn bằng xương thánh tử đạo, cha Phêrô Anma Tô Bình, dòng Đa Minh, diễn tả sự hiệp nhất giữa hy lễ của Chúa Kitô là đầu và hy lễ của các chi thể trong thân thể mầu nhiệm của người. Việc cung hiến bàn thờ tại nhà thờ Thánh Giuse Tuân còn được ghi nhớ cách đặc biệt, bởi hôm ngày 29 tháng 4 là ngày giáp 41 năm thụ phong linh mục của Đức Giám mục Giáo phận. Cha chánh xứ đã cảm động thốt lên trong lời cảm ơn như sau. Đức cha về với giáo xứ trong ngày giáp 41 năm thụ phong linh mục của Đức cha. Đó như một cái gì ưu ái đặc biệt mà Đức cha dành cho giáo xứ, một giáo xứ mới tập tưởng từng bước chân, một linh mục chánh xứ non trẻ còn phải học hỏi nhiều. Và thật là một khích lệ lớn lao khi Đức cha nói, xin cảm ơn cho chánh xứ cùng tất cả bà con giáo dân đã cộng tác với giám mục trong việc xây dựng giáo hội, cụ thể là giáo xứ Thánh Tuân này, cách nhiệt tình đáng ca ngợi. Xin chúc mừng công việc truyền giáo của giáo xứ và cầu mong cho sự cộng tác giữa cha xứ và giáo dân trong giáo xứ càng ngày càng được củng cố, để giáo xứ luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong giáo hội. Tin Đại Bắc. Vị đứng đầu giáo hội Công giáo ở Đài Loan vừa cam đoan với người Công giáo rằng một số quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh Vatican sẽ được duy trì, cho dù Vatican chuyển tòa sứ thần từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Đức Tổng giám mục Joseph Chen của Đài Bắc, Chủ tịch Hội đồng giám mục khu vực Trung Quốc ở Đài Loan, lần đầu tiên công khai bàn về vấn đề này trong bức thư được công bố trên tờ Tuần báo Đời sống Kitô hữu của Tổng giáo phận hôm ngày 9 tháng 4 vừa qua. Bức thư cũng được công bố trên trang điện tử của Hội đồng Giám mục vào ngày hôm sau. Đây là đề tài gây nhiều suy đoán nơi người Công giáo trên lãnh thổ này trong những tháng gần đây. Với tựa đề Lập trường và quan điểm của Giáo hội Công giáo Đài Loan về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh. Bức thư được viết bằng tiếng Trung Quốc, bắt đầu bằng cách thức nhắc đến những bản tin trên các phương tiện truyền thông gần đây bàn về vấn đề này, mà Đức Giám mục Chen cho là đã gây hoang mang và lo lắng nơi người Công giáo ở Đài Loan. Các phương tiện truyền thông ở Đài Bắc đã đăng các tin suy đoán về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, sau khi Đức Tổng giám mục Giovanni Lazzolo, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, nói với giới truyền thông Hồng Kông hồi cuối tháng 3 rằng thời cơ đã chín mùi để bình thường hóa. Nhiều bản tin cho là một động thái như thế có thể là vì lý do chính trị. Đức Hồng Y Joseph Zen cũng nói đến vai trò khả thi của Ngài trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh sau khi Ngài được vinh thăng Hồng Y vào cuối tháng 2. Trong thư của mình, Đức Gia Chen nhấn mạnh rằng nếu Tòa Thánh tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục, thì đây chỉ là vì lý do mục vụ, chứ không phải vì chính trị. Đức Tổng giám mục Đài Bắc, năm nay 73 tuổi, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 20 tháng 4 vừa qua rằng, mục đích Ngài viết thư là để làm rõ vấn đề này cho người Công giáo Đài Loan, những người đã nghe nói về khả năng tái lập quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đã hàng thập kỷ nay. Ngài nhận thấy, hầu hết người Công giáo Đài Loan hiểu được ý định của Đức Thánh Cha về vấn đề này, nhưng một số ít người không thể chấp nhận khả năng này. Đức Tổng giám mục khẳng định với hãng tin UK như sau. Rõ ràng là chúng ta không nên quá ích kỷ, đòi Đức Thánh Cha quan tâm chăm lo cho riêng Đài Loan. Đức Tổng giám mục viết tiếp trong thư như sau. Đức Thánh Cha rất muốn tôn vinh người Công giáo Trung Quốc đại lục. Đức Thánh Cha hy vọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao có thể là phương tiện cho phép tự do tôn giáo ở đó và giải thoát người Công giáo ở đó khỏi đau khổ. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, động thái này, nếu trở thành hiện thực, sẽ không mang tính chính trị và sẽ không phải vì có nhiều người Công giáo ở Trung Quốc đại lục. Đến hơn 10 triệu người, hơn ở Đài Loan chỉ có khoảng 300.000 người. Về tương lai quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh, vị giám chức lưu ý rằng, nếu Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được di chuyển về lại Bắc Kinh, thì việc đó chỉ có nghĩa là quan hệ Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ trở lại tình trạng như trước năm 1952, khi Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được di chuyển đến Đài Bắc do phản đối từ phía Cộng sản Trung Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ dành ra nguyên tuần lễ này để tưởng nhớ đến những nạn nhân của cuộc diệt chủng, gọi là Ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng. Thật vậy, những ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và xem nó như là những ngày tưởng niệm hàng năm của quốc gia, để nhớ về những nạn nhân của cuộc diệt chủng. Kể từ lúc xảy ra cuộc diệt chủng cho đến nay, đã gần hơn 50 năm rồi. Đối với những người còn sống sót, nạn diệt chủng này vẫn mãi là những ký ức khó có thể nào quên. Nhưng đối với một số người khác, thì 50 năm dài trông có vẻ như là một phần cổ xưa của lịch sử. Vào những ngày này, mỗi người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người Do Thái trên khắp lục địa, nhớ về những người đã phải chiến đấu và những người đã phải chết đi.
chúng ta phải diện đối với những câu hỏi như chuyện đó đã xảy ra như thế nào, làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra, làm sao mà chuyện đó đã xảy ra, liệu nó có xảy ra thêm một lần nữa không? Mục thời sự hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn một bài phỏng vấn rất hay của hãng tin Zenith, nói về những hải hùng, cũng như những gương sáng của những con người lương thiện, chân chất và bình dị, trong việc âm thầm giúp đỡ đồng loại con người trong những hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm và khắc nghiệt nhất, và nhất là việc làm của cộng đồng Do Thái trong việc chính thức ghi ơn những vị ân nhân, đạo đức và ngay thẳng, không phải là người gốc Do Thái. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn ông Nathan Ben-Horin, một thành viên của Ủy ban chỉ định những người đạo đức ngay thẳng tại nhiều quốc gia, để tỏ lòng tri ân họ. Ông Ben-Horin sinh tại Đức và vừa mới đến Roma để giới thiệu cuốn sách về chủ đề trên. Ông cũng đã từng sống tại Pháp và đã tham dự vào cuộc kháng chiến chống Đức Quốc xã. Về mặt ngoại giao, ông đã đại diện cho quốc gia của ông và ở Ý. Ông đã làm việc tại Tòa Thánh từ năm 1980 đến năm 1986, khi Tòa Thánh vẫn chưa có những quan hệ ngoại giao với Israel. Thưa ông, tại sao phải nhớ đến những con người đạo đức ngay thẳng, cùng với những câu chuyện của hơn 60 năm về trước?
Đây là một dấu hiệu hy vọng lớn và đặt nhiều niềm tin vào bản tính con người, vốn là trọng tâm chính của ngài tưởng nhớ các nạn nhân của vụ diệt chủng Do Thái, cũng như để vinh danh những người đạo đức ngay thẳng tại nhiều quốc gia. Hành động của họ chính là một tia sáng duy nhất trong bóng tối thâm thẳm của những năm diệt chủng chết chóc. Bằng quyết định của họ, họ chứng thực rằng không phải con người nào cũng đều độc ác, tàn bạo và thú tính, mà họ cũng còn có tình yêu thương bà con hàng xóm, láng giềng, thể hiện tình đoàn kết nhân loại, và sẵn sàng từ bỏ tất cả, đến độ phải hy sinh cuộc sống của riêng họ để giúp đỡ những kẻ khác. Qua những lời chứng thực của những người đã được cứu thoát, một sự khẳng định vẫn thường được lặp đi lặp lại, rằng những ân nhân giúp đỡ họ không phải chỉ lo giúp đỡ những nạn nhân về mặt thể lý, mà còn trao trả lại cho những nạn nhân đó niềm tin vào con người, một niềm tin vốn đã bị đánh bại và mất đi bởi những sự đau khổ dằn vặt và những nỗi hãi hùng của cuộc chiến. Ông Primo Levi, tác giả sống sót khỏi trại tập trung Auschwitz, trong cuốn sách nổi tiếng có nhan đề Nếu Đây Là Người, nhớ lại là trong lúc còn ở trong trại tử thần, một thường dân người Ý vẫn thường mang đến cho ông ta mỗi ngày một miếng bánh mì và những phần ăn còn sót lại của mình, cho ông ta trong vòng 6 tháng trời. Vị ân nhân đó cũng đã trao cho ông chiếc áo len đầy chỗ đắp vá, viết cho ông một tấm thiệp và cũng đồng thời trả lời thiệp của ông. Ông Primo Levi viết trong tập sách của ông như sau: vì tất cả mọi điều này, vị ân nhân đó không đòi hỏi bất kỳ điều gì hay chấp nhận bất kỳ một sự đền bù nào, bởi vì vị ân nhân đó là một người tốt và chân chất. Ông Primo Levi, trong tập sách nổi tiếng của ông, Nếu Đây Là Người, còn viết thêm rằng, tôi nghĩ rằng chính vị ân nhân có tên là Lorenzo, mà tôi còn nợ mạng sống của tôi mãi cho đến hôm nay, và không phải sự giúp đỡ về vật chất không nhiều cho lắm của vị ân nhân đó, mà là việc vị ân nhân đó liên tục nhắc nhở cho tôi về sự hiện diện của anh ta, sự giản dị và lòng tốt chân thật, mà lúc đó khó mà có thể nghĩ rằng vẫn còn có những người tốt, hay vẫn còn có một điều gì đó hoặc một con người nào đó vẫn còn thanh khiết và chân thật, chứ không phải đồi bại hay tàn bạo. Một người không biết đến sự hận thù và nỗi sợ hãi. Cảm ơn ông Lorenzo vì vị ân nhân này mà tôi đã không quên rằng tôi cũng đã là một con người. Và như quý vị biết, vị ân nhân đó chính là Lorenzo Perone, được tôn vinh như là người đạo đức vào năm 1998, theo yêu cầu của con trai của ông Primo Levi là Renzo.
Thưa ông, từ đâu mà khái niệm về những người đạo đức ngay thẳng tại nhiều quốc gia được thành hình.
Theo truyền thống của Do Thái giáo, khái niệm sự đạo đức ngay thẳng chiếm một vị trí rất quan trọng. Một trong những bản văn của truyền thống Do Thái dạy rằng, thế giới tồn tại là nhờ vào phẩm chất của sự đạo đức ngay thẳng. Một đoạn văn khác tuyên bố rằng, Thiên Chúa sẽ không tiêu hủy thế giới vì đã có tới 50 người đạo đức ngay thẳng.
Thưa ông, đâu là mối quan hệ giữa kỷ niệm và sự đạo đức ngay thẳng?
Người Do Thái thường được gọi là người của việc tưởng nhớ. Mệnh lệnh nhớ và không quên được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Đó là một sự ủy thác nhằm tôn kính những lời giáo huấn của Thiên Chúa và hành động của Ngài trong lịch sử. Liên quan đến lịch sử gần đây, tính cách mệnh lệnh trên không chỉ ám chỉ đến việc phải chịu đau khổ vì ma quỷ tội lỗi, mà còn vì những điều thiện đã lãnh nhận được. Khi Hội đồng Lập pháp của Israel và Nghị viện Do Thái thành lập Ủy ban tưởng niệm những người tốt vào năm 1953, nhằm ghi nhớ mãi ký ức của 6 triệu người Do Thái, những nạn nhân của chế độ phát xít Đức hung bạo, nó cũng còn được trao phó nhiệm vụ bày tỏ sự kính trọng với những người đạo đức ngay thẳng tại nhiều quốc gia. Bằng việc làm này, Hội đồng Lập pháp của Israel khẳng định rằng, không chỉ được cứu thoát mà toàn thể người Do Thái còn cần phải công nhận và ghi danh những người đạo đức ngay thẳng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1 vài nét về ngày tưởng niệm những nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái. Ngày mai, trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con sống có tư cách. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Du khách đến Trung Quốc thường đưa ra nhận xét, nụ cười và nghĩa trang là hai điều quý hiếm nhất tại đất nước đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới này. Hiện nay, để chuẩn bị đánh bóng cho bộ mặt của mình trong kỳ Thế vận hội vào năm 2008 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, nhà nước Trung Quốc đang đặt lên ưu tiên hàng đầu việc bài trừ một thói quen hầu như đã trở thành bản năng thứ hai của người Trung Hoa. Đó là việc khạc nhổ bừa bãi ngoài đường. Người Trung Hoa xem việc khạc nhổ là chuyện thường tình. Nhưng với người Tây Phương, đây là điều ghê tởm khủng khiếp. Thật ra, không riêng gì người Tây Phương mà bất cứ trong một nền văn hóa nào. Hành động khạc nhổ nơi công cộng vẫn là một thái độ bất lịch sự, không thể dung chấp được. Đó là chuyện tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, du khách và ngay cả Việt Kiều từ các nước về thăm quê hương thường đưa ra nhận xét. Muốn phân biệt một Việt Kiều với một người Việt Nam trong nước, cứ xem hai tiếng cảm ơn và xin lỗi, có là câu đầu môi chót lưỡi của họ không? Ngày nay, người ăn mặc sang trọng hay xài tiền như nước không phải là du khách hay Việt Kiều về thăm quê hương nữa. Có khi người trong nước ăn mặc theo thời và tiêu xài hơn cả Việt Kiều. Nhưng chỉ cần quan sát chu kỳ của những tiếng cảm ơn và xin lỗi trên môi miệng của người Việt Nam, cũng đủ để phân biệt người trong hay ngoài nước. Thật ra, không riêng gì trong những chế độ, và sự sợ hãi đã giết chết nụ cười và tư cách con người. Tại các nước Tây Phương ngày nay, nhiều người cũng than phiền về cách cư xử và nói năng thiếu lịch sự và tư cách của giới trẻ. Từ nhiều năm nay, những cuốn sách dạy sống có tư cách và lịch sự bán rất chạy. Những bài học vỡ lòng mà cha mẹ Tây Phương nào cũng muốn cho con cái họ phải thuộc nằm lòng, vẫn luôn luôn là: cảm ơn ông, cảm ơn bà đi con. Xin lỗi ông bà đi con. Hoặc: đừng nói khi đang nhai thức ăn. Hoặc: con hãy nhường bước cho ông bà. Lịch sự và tư cách là hai điều gắn liền với nhau. Bởi lẽ không có tư cách thì lịch sự chỉ là cái vỏ trống rỗng. Ngược lại, tư cách thì lại luôn đòi hỏi lịch sự. Người có tư cách, tức có văn hóa hay có giáo dục, luôn cư xử đúng phép lịch sự. Lịch sự hiểu theo đúng nghĩa không chỉ là phép xã giao hay những kiểu cách hình thức giả tạo. Lịch sự thiết yếu là thể hiện của bác ái, và bác ái thiết yếu phải được xây dựng trên sự tôn trọng người khác. Khi tôi nói hai tiếng cảm ơn với ai đó, tôi muốn nói rằng tôi tôn trọng người đó, và tôi nhìn nhận rằng một cách nào đó, tôi liên đới với người đó. Tôi cần có người đó để sống cho ra người. Vô ơn là thái độ thấp hèn nhất nơi con người. Người vô ơn có khi còn thấp hèn hơn cả súc vật. Một vị giám mục Việt Nam đã có lần đề cao cái vẫy đuôi của con chó khi nó bày tỏ sự biết ơn của nó. Khi tôi nói hai tiếng xin lỗi với ai đó, tôi muốn nói rằng tôi là con người yếu đuối, bất toàn, cho nên tôi có thể làm phiền hay gây tổn thương cho người khác. Khi nói hai tiếng xin lỗi với ai đó, tôi không chỉ bày tỏ sự bất toàn của tôi, mà còn muốn nói lên sự cảm thông và thái độ sẵn sàng tha thứ của tôi khi đứng trước những bất toàn và lầm lỡ của người khác. Tự trung, cảm ơn hay xin lỗi là bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Và chính trong gia đình mà sự tôn trọng đối với người khác và những quy luật về lịch sự và cách ăn ở chứ phải đạo làm người cần được học hỏi và trau dồi. Gia đình là trường học đầu tiên về những giá trị nền tảng nhất của cuộc sống. Cha mẹ không biết sống lịch sự và cư xử chứ phải đạo làm người, thì đừng mong con cái mình sẽ nên người. Cá nhân chủ nghĩa vốn là cơn cám dỗ lớn nhất đối với con người. Tôi sống cho tôi, sống chết mặc kệ người khác, can gì đến tôi? Đó là cách suy nghĩ rất thông thường mà dường như ai cũng bị lôi kéo để sống theo. Dục vọng, đam mê, bạo động và gây hấn là những cơn sóng ngầm luôn có trong tâm hồn mỗi người. Mang lấy thân phận tội lỗi, ai có thể tránh khỏi cám dỗ? Phép lịch sự và cách ăn nếp ở cho phải đạo làm người chính là những rào cản giúp con người chống lại cá nhân chủ nghĩa. Từ trong gia đình ra ngoài xã hội, các chuẩn mực đạo đức, lịch sự và xã giao nhằm mục đích giúp cho con người biết chú ý đến người khác và tôn trọng họ. Tại Tây Phương ngày nay, để chống lại cá nhân chủ nghĩa, nhiều gia đình thường tổ chức những bữa ăn để mời bạn bè xóm giềng đến tham dự. Những bữa ăn này là thời gian để giúp cho con cái biết lắng nghe, biết nói năng và quan tâm đến người khác. Đón tiếp bạn bè vào bàn ăn cũng là giây phút ưu biệt và tự nhiên để mọi người khám phá và trau dồi nghệ thuật cư xử với người khác. Hiện nay, tại Việt Nam, tham nhũng đang là quốc nạn. Tham nhũng là hình thức tha hóa tột cùng của con người. Những câu chuyện trụy lạc trác tán được kể về vụ PMU-18 cho thấy sự miệt thị người khác mới thực sự là nền tảng của hành vi tham nhũng. Sự hư đốn và xuống cấp đạo đức nơi con người luôn bắt nguồn từ thái độ miệt thị đối với người khác. Người khác ở đây không chỉ là các cô gái điếm, các nữ sinh viên mà người ta vung vít tiền bạc để mua và sử dụng chẳng khác gì đồ vật, mà còn biết bao nhiêu con người mà sự nhúng lạm của một số cá nhân có quyền thế đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại. Hai tiếng cảm ơn và xin lỗi không chỉ đơn giản là những phép lịch sự xã giao của một xã hội văn minh. Nó là nền tảng của một cuộc sống xã hội được xây dựng trên sự tôn trọng người khác. Hai tiếng ấy có biến mất cũng chỉ vì sự tôn trọng đối với người khác không còn được xem là quy tắc đối nhân xử thế cơ bản nữa. Trên thì bóc lột và đàn áp người dưới. Trong xã hội thì mọi người cư xử với nhau theo thứ luật rừng, mạnh ai nấy sống. Người khác không còn là một đối tượng để tôn trọng và yêu thương nữa, mà chỉ còn là một thứ phương tiện để sử dụng. Từ ngàn xưa, nền văn hóa và đạo lý của bất cứ dân tộc nào cũng xây dựng trên nguyên tắc đạo đức. Điều gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, thì cũng đừng làm cho họ. Tích cực hơn, Chúa Giê-xu dạy, điều gì ngươi muốn người khác làm cho ngươi thì cũng hãy làm cho họ. Đó là nguyên tắc đạo đức nền tảng nhất, mà nếu muốn cho con cái biết sống có tư cách và nên người tử tế, cha mẹ không thể không dạy và giúp con cái trau dồi, nhất là bằng chính gương sáng của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Chính thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người tỉa cho sạch để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng thế nếu anh em không ở lại trong thầy. Chính thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta thu lượm các cành ấy, quăng vào lửa cho cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và các lời của thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần qua, chúng ta đã suy niệm về hình ảnh Chúa Giêsu Kitô là đứng chăn chiên nhân lành. Tình thương quan phòng của Chúa không ngừng hướng dẫn dòng lịch sử nhân loại và lịch sử của từng cá nhân vượt qua những thử thách khó khăn và cuối cùng quy tất cả mọi sự để làm lợi ích cho những ai yêu mến Chúa, cho những ai trung thành thuộc về đoàn chiên, và đặc biệt cả cho những con chiên bị lạc. Cả những con chiên này, Thầy cũng cần đem họ trở về. không ai có thể thoát khỏi tình thương của Chúa. Và bài phúc âm Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh mời gọi chúng ta suy niệm về một hình ảnh kinh thánh thật quen thuộc và thật nhiều ý nghĩa. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu Kitô là cây nho và tất cả mọi người chúng ta là ngành nho. Trong hình ảnh này, sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và những ai tin Ngài càng được diễn tả một cách hùng hồn hơn. Sự kết hiệp đó phải như là một sự kết hiệp giữa thân cây nho và những cành nho. Và chính sự kết hiệp này là nguồn mạch để người tín hữu có thể trổ sinh những hoa trái tốt lành. Nếu cuộc sống của những người Kitô không trổ sinh những hoa trái tốt, thì hãy coi chừng, lời Chúa Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh là một lời cảnh tỉnh chúng ta. Vì sự khô cằn hoa trái, phải chăng là dấu chỉ người Kitô đó chưa sống kết hiệp mật thiết thật sự với Chúa? Sự sống kết hiệp mật thiết với Chúa không được hiểu một cách thi vị lãng mạn, như là một cuộc sống êm đềm, không thử thách, không đau khổ. Không phải như vậy. Trong dụ ngôn, Chúa nói rõ, cha thầy là người trồng nho, Ngài cắt xén, tỉa những cành nho để được sai trái nhiều hơn. Chúng ta cần nhìn những biến cố đau thương xảy ra trong đời sống với cái nhìn đức tin, theo chương trình của Thiên Chúa, chứ không theo những phản ứng thường tình của con người. Trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, thì những thử thách chúng ta gặp phải trên đường đời có thể được so sánh như là những lúc Thiên Chúa Cha đến cắt xén, tỉa những cành nho là chúng ta, để được sinh nhiều hoa trái hơn. Trong ánh sáng này, mỗi người Công giáo chúng ta có thể tự hỏi, hoàn cảnh mới của xã hội và đất nước chúng ta phải chăng là một thách thức mới, là thời kỳ ân sủng và quan phòng của Thiên Chúa cho giáo hội Việt Nam, để mỗi người Công giáo được trổ sinh những hoa trái tốt lành, nhưng với điều kiện sống kết hiệp với Chúa, Thầy là cây nho, chúng con là cành. Một điểm khác đáng chúng ta lưu ý, đó là trong truyền thống kinh thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước, hình ảnh vườn nho rồi cây nho có những liên hệ mật thiết với nhau. Trước hết trong Cựu Ước, nơi các tiên tri Isaiah, Jeremiah và Ezekiel, thì thường dùng hình ảnh vườn nho để chỉ dân Do Thái đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng tiếc thay, các tiên tri thường nói đến vườn nho không sinh trái, để chỉ sự bất trung của dân Do Thái đối với giao ước của Thiên Chúa. Nơi sách tiên tri Isaiah chương 5 câu 4 đến câu 6, chúng ta đọc được như sau. Còn gì phải làm nữa trong vườn nho mà ta đã không làm ư? Ta trông chờ nho ngọt mà nó lại sinh nho dại. Vậy thì ta sẽ phá bỏ hàng rào, sẽ đập đổ bức tường để làm đồng cỏ, sẽ biến tất cả thành nơi hoang địa, mặc cho cỏ hoang gai gốc mọc lên, và sẽ không cho mây trời mưa xuống nữa. Thiên Chúa đã tận dụng mọi sức lực, mọi khả năng của tình thương Ngài để làm cho vườn nho sinh hoa trái, nhưng vô hiệu vì sự cứng lòng tin của dân chúng. Dường như Thiên Chúa chịu thất bại vì sự cứng lòng của con người, nhưng Thiên Chúa không bỏ ý định cứu rỗi con người. Đến thời Tân Ước, Ngài sai con một là Chúa Giêsu Kitô xuống trần, thực hiện công trình cứu chuộc qua con đường thập giá và phục sinh. Ngài đã lập bí tích thánh thể trở nên của ăn nuôi sống và biến thành nguồn mạch sự sống mới cho những ai tin. Từ đó, Chúa Giêsu Kitô trở thành như là cây nho của tất cả những ngành là chúng ta, những kẻ tin Ngài. Chúa Giêsu Kitô là sáng kiến cuối cùng và tột cùng của tình thương Thiên Chúa đối với con người để cứu rỗi con người. Cây nho mới này chắc chắn sẽ sinh nhiều hoa trái, và thật sự đã sinh nhiều hoa trái trong lịch sử giáo hội từ 2000 năm qua. Dù kẻ thù giáo hội có tố cáo giáo hội như thế nào đi nữa, thì đó là những lúc cắt xén, thì cũng phải khách quan nhận rằng, để phục vụ cho con người, thì giáo hội Chúa Kitô đã phục vụ hữu hiệu nhất. Người Công giáo không mặc cảm. Phải, có những sai lầm, nhưng những hoa trái tốt lành vẫn nhiều hơn. Giáo hội Công giáo vẫn luôn luôn nhờ nguồn mạch của Chúa Thánh Thần mà canh tân liên lỉ. Không có chỗ nào trong nhân loại trên thế giới này mà hạt giống ân sủng là lời Chúa không mọc lên được. Đó là niềm tin và hy vọng của người Kitô. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống kết hiệp khăng khít với Chúa để trổ sinh nhiều hoa trái, để toàn thể giáo hội là một vườn nho nhiều trái tốt làm sáng danh Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách. Quý vị các bạn thân mến, nghe là móng tay là một nghề thịnh hành của người Việt tại Hoa Kỳ. Thống kê năm ngoái của tiểu bang California cho biết, có khoảng 34.000 người đã bằng nghề làm móng tay, trong đó có đến 85% là người Việt, mà đa số là phụ nữ. Ngành làm móng tay có những sự nguy hiểm về sức khỏe mà đa số những người trong ngành đều không để ý hoặc không biết đến. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ cho biết là có khoảng 26 loại hóa chất nguy hiểm trong ngành này. Các bản báo cáo gần đây cho biết là khoảng 69% những sản phẩm của ngành này chứa những chất liệu có thể làm ung thư, và 28% sản phẩm có thể gây ra nạn quái thai. Ông Douglas Soon, phó giám đốc của công ty sản phẩm chuyên bán dụng cụ cho ngành này, thì lại cho rằng, hóa chất nào cũng nguy hiểm nếu sử dụng nó không đúng cách, và ông ta không đồng ý với bản báo cáo. Ông lý luận rằng, nếu những sản phẩm đó gây ra nguy hiểm, thì làm sao nó lại được phép bán ra ngoài? Dĩ nhiên, đó là sự biện hộ của những nhà sản xuất, bởi vì nếu không, thì làm sao họ có thể bán được các sản phẩm do họ sản xuất? Trong thực tế, với những hóa chất mà chúng ta ngửi vào mũi nhiều lần trong ngày, và nhiều ngày trong một thời gian dài, thì chắc chắn là rất nguy hiểm. Một trong những hóa chất nguy hiểm mà ngành làm móng tay thường ngửi hàng ngày, đó là chất acetone. Acetone được sử dụng để làm chất nổ TNT trong thời chiến. Trong ngành làm móng tay, acetone dùng để tẩy sơn ra khỏi móng tay. Người làm nghề làm móng tay tiếp xúc với chất này sẽ làm cho da nhăn nheo ở hai bàn tay, bị ngứa và nứt da. Nếu ngửi acetone trong một thời gian dài, sẽ gây hại đến gan, thận và làm mất trí nhớ. Những người đang mang thai không nên đi làm nghề này, vì sẽ gây nguy hiểm đến cho bào thai của mình. Các bác sĩ cho biết, nếu những ai làm nghề làm móng tay mà thấy những triệu chứng như gương mặt hoặc tay chân bị nổi lên những vết nám, thì nên hết sức cẩn thận, vì bạn đã ngửi quá nhiều acetone, và gan của bạn cũng đã bị yếu đi. Gan là một cơ phận lược hóa chất. Các chất bẩn trong người nhờ gan thải ra ngoài. Một khi gan yếu đi, thì các chất bẩn không được gan thải hết ra ngoài, mà còn chứa đọng lại trong các tế bào. Do đó, sẽ gây nên tình trạng nám da mặt. Ngoài ra, những hóa chất khác trong ngành làm móng tay thường được biến chế ở dạng ketone, nên thường có những ảnh hưởng giống nhau, mà acetone là một ví dụ điển hình. Để tránh những hậu quả này, các bác sĩ đã đưa ra một số các lời khuyên như sau. Thứ nhất, nếu bạn làm nghề làm móng tay, thì trước nhất là tránh ngửi những hóa chất này bằng cách để mũi ra xa các lò acetone hoặc các lò hóa chất khác khi mở ra. Thứ hai, trong phòng làm nghề, bạn nên yêu cầu người chủ đặt hệ thống quạt hút hơi ra ngoài. Nếu không có hệ thống hút hơi, thì ở mỗi phòng nên để một hệ thống lọc khí, gọi là air filter. Đây là một loại quạt nhỏ có phần lượng không khí để gần bên bạn. Hệ thống lọc khí này sẽ lọc bớt các mùi hóa chất vào bộ lọc. Chúng ta đừng nên xem thường tác dụng của nó. Thứ ba, dầu có thấy triệu chứng bị nám da hay không, nếu bạn làm nghề này lâu năm, tiếp xúc nhiều với những hóa chất, thì chắc chắn là gan và thận của bạn đang có vấn đề. Do đó, bạn nên uống nhiều nước. Thứ tư, nên tìm những loại thuốc bổ gan, thận uống mỗi ngày. Thứ nhất là để trị bệnh và đồng thời giúp những cơ phận mạnh hơn. Thứ năm, trong trường hợp bạn bị triệu chứng như mỏi bắp thịt của chân, bắp chân nhức nhối vào thời tiết lạnh, bạn nên tìm uống vitamin D, magnesium và nhớ ăn thêm chuối để có chất potassium. Hiện nay, tại Mỹ, chất methylmethacrylate vừa bị cấm sử dụng trong ngành làm móng tay vì chất này gây hại đến móng tay. Chất này là một chất độc được dùng để dán xi măng. Trong ngành làm móng tay, chất này dùng để dán móng tay giả. Các tiệm làm móng tay còn sử dụng chất này sẽ bị phạt $1,000 cho lần đầu, và nhiều gấp đôi nếu bị bắt gặp lần thứ hai, hoặc tiệm sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục sử dụng hóa chất này. Quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được, và do đó, một cách tự nhiên, con người bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Ngày 28 tháng 7 năm 1900, ông vua người Ý tên là Umberto thứ nhất ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Lúc đó, người ta mới biết rằng chủ của nhà hàng này cũng có tên là Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố. Vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày. Còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng. Nhà vua và ông chủ nhà hàng đã tỏ ra rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, và cùng quyết định là sang ngày hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời. Nhà vua tỏ lòng tiếc thương. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông vua bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Số phận của họ hoàn toàn giống nhau, chỉ trừ ở điểm là hai người đã chết ở những nơi khác nhau. Vào năm 1944, vài ngày trước khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, trên tờ Daily Telegraph ở Anh có in một trò đoán ô chữ vô hại, nhưng đáp án của nó là mật mã của chiến dịch mấu chốt trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí cả tên của chiến dịch nhảy dù Overlord. Tình báo Anh đã phải sửng sốt cho rằng chiến dịch có thể sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên, người ta tìm hiểu được là các ô chữ này là do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì đến vấn đề quân sự lập ra. Vào năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson đã xuất bản ở London cuốn tiểu thuyết tựa đề Cái chết của Titan. Câu chuyện này viết về chiếc thuyền đầu tiên và cuối cùng của một chiếc tàu chở khách lớn nhất thế giới đã lâm nạn vì đụng vào tảng băng trôi. Chiếc tàu hư cấu Titan và chiếc Titanic có thực bị chìm vào năm 1912, giống nhau ở cả về bề ngoài và các điểm đặc trưng của tàu, thậm chí giống cả về con số nạn nhân và thời gian lâm nạn, đó là vào tháng 4 năm 1912. Trong phòng của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục có một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ này đã hoạt động trong suốt 55 năm mà không bị hư hỏng, và hàng ngày nó được sắp để rung chuông vào lúc 6 giờ sáng. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 8 năm 1978, vào lúc 21 giờ 40, chiếc đồng hồ báo thức này bỗng nhiên rung chuông. Đúng vào giờ mà được thanh tra băng hà. Nghệ sĩ nổi tiếng Anthony Hopkins, khi nhận vai trong phim Những cô gái ở đường Petrovska, đã không sao tìm mua được cuốn tiểu thuyết này tại các tiệm sách. Nhưng ông lại nhặt được trên chiếc ghế ngoài đường chính cuốn sách mà ông đang tìm, với lời đề tặng của tác giả dành cho đạo diễn phim. Một trường khác cũng khá lý thú là sự trùng hợp ngẫu nhiên số phận bi thảm của các tổng thống Mỹ được bầu lên trong những năm có số kết thúc bằng zero. Các tổng thống Lincoln được bầu vào năm 1860, Garfield 1880, McKinley 1900, Kennedy 1960 đều bị ám sát. Harrison 1840 chết vì viêm phổi. Roosevelt 1940 chết vì viêm tụy xám. Harding 1920 bị nhồi máu nặng. Tổng thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980. Trong năm 2000, ông Bush bước vào tòa Bạch Ốc. Trong thời gian ông cầm quyền tại Mỹ, đã xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 khủng khiếp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu khoa học có thể giải thích những điều trùng hợp kỳ dị này hay không? Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện.
Đời con một chuỗi mân thôi, hạt thương xen lẫn, hạt vui hạt buồn. Mẹ ơi, xin hãy thương con những lời kinh nguyện hương trầm thơm mây. Ta về Maria, cầu kinh ngõ trên môi, xin giữ mẹ tháng ngày. Đời con một chuỗi mân côi. Ta về Maria, tin yêu nguyện dâng lên, buồn kinh đưa cứu chân.
Trong tờ Nguyệt Sang Truyền Giáo Công Giáo, số ra ngày 7 tháng 9 năm 1923, thuật lại sự kiện chính đương sự đã chứng kiến tại miền truyền giáo ở Phi Châu như sau. Sau ngày 1 tháng 3 năm 1896, khi quân đội Italia bị thua trận tại chiến trường Ayua bên Ethiopia, mỗi ngày Chủ nhật, các binh sĩ Italia đều được mời tới cung điện Hoàng đế Menelik với tước hiệu là Negus Negesti, tức là vua trên các vua. Tại đây, các binh sĩ được hoàng đế thiết đãi bữa ăn trưa. Sự việc xảy ra tại một trong những bữa ăn vào ngày Chủ nhật như thế. Hôm ấy hoàng đế Menelik nhận được một lá thư từ Italia gửi tới. Một quan cận thần đã phiên dịch lá thư viết bằng tiếng Ý ngữ cho hoàng đế, và làm cho hoàng đế phải xúc động mạnh. Trong thư, một bà mẹ người Italia đã viết cho hoàng đế những hàng chữ sau đây. Tâu hoàng thượng, tôi đây chỉ là một người mẹ nghèo khổ thấp hèn, và tôi biết rằng con trai tôi hiện đang là một trong những tù nhân của hoàng thượng. Xin hoàng thượng động lòng xót thương đến tôi, một người mẹ khốn khổ, và xin trả tự do cho con trai của tôi. Tôi tha thiết cẩn cầu xin hoàng thượng, nhân danh trinh nữ Maria. Hôm qua tôi đã đến bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thờ giáo xứ của tôi, để thắp lên một cây nến trước tòa Đức Mẹ. Qua ánh sáng lung linh, tôi có cảm tưởng như Đức Mẹ mỉm cười và bảo tôi,
hãy can đảm lên và vững lòng tin, vì hoàng đế Menelik sẽ ân xá cho con trai của con sẽ được trở về với con. Vậy xin hoàng thượng vì danh thánh trinh nữ Maria xin trả lại tự do cho con trai của tôi. Hoàng đế Menelik vốn là tín hữu thuộc truyền thống Copta. Nghe đọc xong lá thư, ông rất xúc động và lập tức ra lệnh cho người đi gọi tù nhân ấy tới. Sau khi tra hỏi đúng tên tuổi của tù nhân, hoàng đế Menelik tuyên bố: "Ta trả tự do cho ngươi. Ngày mai ngươi sẽ lên đường trở về quê hương, về với thân mẫu ngươi. Hãy nhận lấy số tiền này làm quà đi đường và trả vé tàu. Ta cũng sẽ cho lính hầu cận, tháp tùng và bảo vệ ngươi khỏi tay thù địch trên đường qua sa mạc. Về tới quê hương, ngươi sẽ nói với thân mẫu ngươi rằng, không phải là hoàng đế Menelik đã trả tự do cho ngươi, nhưng chính là trinh nữ Maria, mẹ của chúng ta. Bởi vì như ngươi thấy đó, trinh nữ Maria cũng là mẹ của ta nữa. Và một khi mẹ của ta đồng ý điều gì, thì ta không thể nào từ chối được. Ngươi hãy lên đường bình an, và nguyện xin trinh nữ Maria luôn che chở cho ngươi." Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tinh Kính, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Có người thắc mắc tự hỏi, làm sao có sự hiệp thông giữa những người còn sống và những kẻ đã qua đời? Như trong một thân thể, tất cả các chi thể, các phần tử đều liên kết với nhau bằng một dòng máu, chia sẻ cùng một sức sống. Khi một chi thể bị đau, thì toàn thân thể phải khổ cực. Cũng một cách tương tự, trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là giáo hội, như Thánh Tông Đồ Phaolô giải thích trong thư gửi tín hữu thành Côrintô. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mọi người là một bộ phận. Trong giáo hội Đức Kitô là đầu và tất cả chúng ta là chi thể. Đức Kitô vì là Thiên Chúa thật và là người thật, nên Ngài thông truyền cho tất cả các phần tử sức sống thiêng liêng, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thánh của Chúa Thánh Thần. Vì thế, sự hiệp thông trong giáo hội trước hết phải hiểu theo ý nghĩa thiêng liêng, tức là sự luân chuyển của ơn thánh trong các phần tử của giáo hội. Không những giữa những người đang sống trên trần gian mà thôi, cũng không bị gián đoạn bởi cái chết, nhưng còn được tiếp diễn bên kia sự chết nữa. Những vị thánh đã từ giã cõi trần và đang hưởng hạnh phúc bất diệt trong vinh quang của Chúa, luôn hiệp nhất với những người đang sống trên trần, và các ngài có thể cầu thai nguyện giúp cho chúng ta trước ngai tòa Chúa, trong những nhu cầu cần thiết, tinh thần cũng như vật chất. Cả những người đã lìa trần và đang được thanh tẩy trong luyện ngục, tuy không thể làm nên công nghiệp gì cho chính mình, nhưng họ vẫn có thể cầu nguyện cho chúng ta, và cũng được hưởng nhờ sự hy sinh, những việc lành phúc đức và lời cầu nguyện của chúng ta nữa. Trinh nữ Maria, vì là mẹ con một Thiên Chúa, mẹ luôn hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa ba ngôi. Trong kinh cầu, giáo hội ca tụng mẹ là nữ vương các thánh. Vì sao Đức Giêsu, mẹ là người hoàn hảo thánh thiện hơn cả trên hết mọi loài thụ tạo và trên tất cả mọi người lành thánh? Như trong tiệc cưới Cana, mẹ đã khẩn cầu Chúa Giêsu con mẹ làm phép lạ đầu tiên cho nước lã hóa thành rượu. Ngày nay, trong sự vinh hiển bên cạnh ngai tòa con yêu dấu mẹ, mẹ vẫn luôn tiếp tục khẩn cầu cho toàn thể nhân loại, cho giáo hội trên đường lữ hành đức tin và tất cả những ai bền tâm kêu cầu mẹ thương cứu giúp. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, là nguồn mạch sự thánh thiện phát sinh sự hiệp nhất. Nhờ lời bầu cử của trinh nữ Maria, thân mẫu con một yêu dấu Chúa, và là mẹ của toàn thể nhân loại, xin Chúa đối thương đến tất cả các gia đình con cái Chúa trên trần gian, để họ được hiệp nhất nên một dân tộc của giao ước mới, giao ước tình thương. Amen. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.